về thăm chùa xưa, nghe hồi chuông thoáng đưa. Trời thu điều hiu, sương mờ răng lối đi. Bùi ngùi thôi từ đây, con tìm đâu lời thầy ban pháp âm. Rồi lòng con buồn tênh, khi lìa xa tiếc thương rơi dòng trâu. Nhìn ngôi chùa xưa, bên dòng sông vẫn trôi. Thời gian tan phai, trên thềm rêu phủ xanh. Hồng trần muôn sầu đau, nên thầy đi hành đạo độ chúng sanh. Lòng từ bi vị tha, khiến đời chung đắm say tình thương. Thầy diệu con đi tìm về chân như xa lìa đam mê. Từ biệt vô minh, quay về ánh sáng chân lý nghiêm màu. Về lại chùa xưa, chúng con ngày đêm tha thiết mong chờ. Đêm khói hương trần, dâng tiếng kinh cầu thầy được bình yên. Thầy không còn đây, hương hạnh con gắn theo. Lời khuyên ngày nào, tâm từ con gắn trao. Tình thầy như trời cao, em đêm như mẹ hiền thương mến con. Ngày về thăm chùa xưa, ơn thầy luôn khắc ghi tâm hồn con. Thầy diệu con đi tìm về chân như xa lìa đam mê. Từ biệt vô minh, quay về ánh sáng chân lý nghiêm màu. Về lại chùa xưa, chúng con ngày đêm tha thiết mong chờ. Đêm khói hương trần, dâng tiếng kinh cầu thầy được bình yên. Thầy không còn đây.
Nam mô
Đấng là ban giáo chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Kính lạy chư lịch đại tổ sư chùa Phúc Long. Kính lạy chư đại đức ni và đại chúng nơi chùa Phúc Long. Xin kính chào các cấp chính quyền địa phương và xin kính chào tất cả các ban trợ giảng và các phá sinh trong cái kỳ tu Phật thất hôm nay. A Di Đà Phật. Và chúng ta đã diễn ra được tu hành tu tập được 2 ngày. Sau 2 ngày thì các con cũng đã có được một cái sự tiếp nhận rất là tốt. Là con người thì không thể không có sự tiếp nhận của giáo dục, mà giáo dục là từ nơi gia đình, từ nơi học đường, từ nơi xã hội và từ nơi tôn giáo. Trong xã hội có 4 cái giáo dục lớn này mà các con đã kinh qua, các con cũng đã từng là học trò ở nơi nhà trường, các con cũng đã từng là những người con trong những gia đình. Và hôm nay các con được ở nơi đây để tiếp nhận giáo dục của Phật Đà. Cuộc đời của các con phải nói, có thể nói là rất là may mắn. Tuổi còn rất nhỏ nhưng mà các con đã được tiếp nhận qua 4 nền giáo dục. Nhưng xem lại coi cái giáo dục đã được tiếp nhận qua 4 cái loại giáo dục này mà các con đã đạt được cái gì. Thứ nhất là giáo dục gia đình. Thì hiện nay giáo dục gia đình đa phần gần như bị phá vỡ.
Giáo dục tôn giáo thì đa phần xưa nay chỉ giáo dục tôn giáo mà không giáo dục các con họ nhận biết rõ về việc Phật giáo không phải là tôn giáo. Phật giáo chính là giáo dục. Giáo dục chúng ta cái gì? Giáo dục chúng ta nhận biết được cái nhân quả. Giáo dục chúng ta nhận biết được sinh tử luân hồi. Nhưng sinh tử luân hồi là gì? Dạy chúng ta biết ta từ đâu đến và tương lai ta sẽ đi về đâu. Từ đó để chúng ta chủ xem trọng ở nhau cuộc sống, từng hành vi việc làm của mình, để khi mình không còn ở trên thế gian này nữa thì mình sẽ đi về đâu. Các con hiểu điều này không? Thí dụ chúng ta làm việc thiện, làm tốt thì tương lai chúng ta sẽ đi về, sanh về một cái nơi thế giới an lành. Còn nếu chúng ta làm ác thì chắc chắn chúng ta sẽ đi về cái thế giới bất thiện, thế giới không an lành. Đó là giáo dục. Cho nên là đa phần khi các con đến với Phật Pháp, ta đi vào chùa, ta cứ nghĩ rằng nơi chùa là có thờ Phật, lại Phật thì được phước. Cũng có là phước nhưng mà nó không phải tròn ý nghĩa. Đức Phật, hình tượng Đức Phật là biểu pháp để mỗi khi các con nhìn vào hình tượng của chư Phật Bồ Tát, các con phải soi lại xem coi các con có giống không, những hành vi việc làm của mình có giống gì chút với Phật không. Cái đó mới là cái hàm nghĩa chính. Và Đức Phật là từ bi, là hỷ xả, thì các con có hình có từ bi, có hỷ xả không? Mà Đức Phật là người biểu hiện cho sự hiếu hạnh, sự tôn kính tất cả mọi chúng, mọi sự việc sự vật, thì chúng ta có giống được như Phật là ta có biết tôn kính người, mọi việc mọi sinh vật hay không? Thí dụ thầy nói một câu chuyện, một cái chuyện đơn giản. Các con bước vào chùa thì chánh điện nào cũng có thờ Thích Ca Mâu Ni Phật đúng không? Hả? Trên chánh điện á, lúc nào cũng, bất cứ chùa nào cũng có thờ Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại vì sao vậy? Vì Thích Ca Mâu Ni Phật là giáo và Ngài tên là Tất Đạt Đa và xuất gia thành Phật. Cho nên là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là nhân vật lịch sử có thật, chứ không phải là quyền ảo mà như người ta nói là mê tín đâu. Mà Thích Ca Mâu Ni là gì? Mỗi lần mình, mỗi khi mình vào chùa, mình gặp Đức Phật, mình Thích Ca Mâu Ni, mình nói Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì Bổn Sư là gì? Mâu Ni là gì? Chứ Bổn Sư là một vị thầy, Bổn là gốc, Sư là thầy, là vị thầy ban đầu. Rõ ràng đạo Phật chúng ta không phải là mê tín, phải tôn giáo, không phải là tôn giáo dạy người ta một cách mê mờ, mà ta đến với Phật thật Thích Phật Thích Cao là một vị thầy ban đầu của ta. Trong cái lời này chúng ta niệm, nãy thầy niệm bút, nãy thầy với mấy con cùng niệm không? Nam Mô Bổn Thích Ca. Còn Thích Ca là gì? Thích Ca là năng nhân. Năng nhân là gì? Năng nhân là từ bi. Tịch mặc là gì? Trên mặt là thanh tịnh, Đức Ca là tịnh, là từ bi, là năng nhân, là từ bi, là thanh tịnh, là bao dung, là tha thứ. Còn Mâu Ni tức là tịnh mặt, trên mặt là thanh tịnh. Nói như vậy thì các con chưa hiểu, nhưng bây giờ thầy giải thích thì con sẽ hiểu nè. Mỗi khi ta vào chùa, ta nhìn thấy Phật, thì Phật dạy mình gì? Ngoài mình ra, các con hiểu ngoài mình ra là không? Có nghĩa là ngoài mình ra là mình phải yêu thương, phải bao dung, phải tha thứ. Thấy hồi sáng thấy có một bạn đứng với nhau mà cứ chọc, đấm với nhau rồi nè. Mình không có yêu thương, không có bao dung, không tha thứ. Như vậy mình đâu phải là người học Phật. Hả? Đúng không? Phật Thích Ca là chính là năng nhân. Tên của Ngài dạy mình gì? Năng nhân là từ bi, là bao dung, là tha thứ. Mình không từ bi, không bao dung, không tha thứ thì mình có học Phật đâu. Còn Mâu Ni là gì? Mâu Ni là tịnh mặt, là thanh tịnh. Thanh tịnh ai thanh tịnh? Phật dạy mình phải thanh tịnh. Nghĩa là ngoài mình ra là mình phải yêu thương, bao dung, tha thứ. Còn với mình thì mình phải thanh tịnh. Hả? Các con hiểu thanh tịnh không? Bé nhỏ kia cũng gật đầu, hiểu. Còn mấy người lớn này không thấy người nào gật đầu chứ. Bé này nhỏ xíu nó gật đầu kìa. Hả? Thanh tịnh là gì các con hiểu không? Thanh tịnh chính là tâm mình nó không để phiền não, tham sân si nó ngự trị, tham ăn, tham ngủ nó ngự trị, đó là tâm thanh tịnh. Mà muốn tâm thanh tịnh thì sao? Hả? Giữ chặt cái câu A-di-đà-phật. Ai làm gì mình buồn mình cũng A-di-đà-phật thì tâm nó thanh tịnh cái gì đó, đúng không? Còn mình chấp mắt trong lòng, mình thấy là người này không tốt với mình, người kia không tốt với mình, người nọ gạt mình, thì tự nhiên tâm mình nó khởi lên phiền não cái gì đâu. Bây giờ từ đây là sao các con nhớ được cái danh hiệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chưa? Hả? Ngày mai phải có câu hỏi với câu thi nữa nha. Hả? Bây giờ nói là bằng nữa phải gắng nhớ nha. Từ đây về sau chúng ta vào chùa, lên chánh điện, bất cứ một ngôi chùa nào trong toàn thế giới này đều thờ Thích Ca Mâu Ni Phật cả. Vì sao? Vì Thích Ca Mâu Ni Phật là vị giáo chủ của cõi ta bà này. Ngài là người đem giáo pháp từ bi, giáo pháp giải thoát, giáo pháp yêu thương đến cho thế gian này. Cho nên tất cả ngôi chùa trên thế giới này đều thờ Thích Ca Mâu Ni Phật ở chính giữa, ở trung tâm. Cho nên các con nhìn lên là con thấy tượng Bổn Sư. Bổn Sư Thích Ca, Thích Ca chính là năng nhân. Thích Ca tên cái từ Ấn Độ, tiếng Phạn mà dịch nghĩa là gì? Là năng nhân. Năng nhân là từ bi, là yêu thương, là bao dung, là tha thứ. Các con kiểm soát lại coi, hai ngày qua thôi chứ không cần là trước đây, các con có từ bi không? Các con có yêu thương, các con có bao dung, các con có tha thứ không? Hả? Kiểm soát lại coi, nhắm mắt lại kiểm soát coi, và hai ngày nay mình có yêu thương, có bao dung, có tha thứ không? Nhất là phải, ngoài này phải thấy rất nhiều bạn là đánh bạn, hay là cung tay là đấm bạn nè, rồi là chọt nè. Đó là cái hành động không từ bi, không yêu thương, không bao dung, không tha thứ. Mình nghĩ rằng người ta đau mình không đau à? Hả? Tất cả mọi chúng sanh đều là một thể như nhau cả. Một thể là gì? Một thể cũng giống như là trên thân thể ta, con mắt, cái tai, cái chân, cái đầu, cái lỗ tai, nó cũng cùng ở trên một cái cơ thể này. Phải không? Mà bây giờ mình nói cái tay này không cần nữa, được không? Nói giờ cái tay này nó thừa bỏ đi được không? Hả? Làm sao được? Tại vì nó cũng ở trong cái thân thể này mà. Phải không? Tất cả mọi, trong nhà Phật chúng ta nói tất cả mọi chúng sanh đều là cùng một thể, thì đều phải được yêu thương như nhau, đều phải tôn trọng, bình đẳng yêu thương, bình đẳng tôn trọng. Cho nên đạo Phật là đạo luôn luôn dạy chúng ta yêu thương, bao dung, tha thứ. Mà nếu chúng ta không thực hành được sự yêu thương, sự bao dung, sự tha thứ, thì chúng ta vĩnh viễn không phải là người học Phật, mà cũng không phải là người đệ tử Phật. Mà đạo Phật không phải là cái đạo mà mới sáng lập ra, mà đạo Phật là gì? Là tánh đức của mọi chúng sanh, là khơi nguồn ở nơi tự tánh của mọi chúng ta. Nó muốn quỷ là như vậy. Có người vô xuống quỷ là yêu thương, là bao dung, là tha thứ, chứ không phải có người sinh ra để cạnh, để đấu tranh, để cạnh tranh, để thù ghét lẫn nhau. Cho nên từ đây về sau mà các con khởi lên một sự thù ghét, con khởi lên một sự cạnh tranh, là các con đã làm sai với cái tự tánh, tánh đức của mỗi con, chúng con, các con. Mà cái người mà làm sai với cái tự tánh, tánh đức của chính mình, thì người đó làm sao các con biết không? Sẽ bị bệnh, cái mặt sẽ xấu xí. Thế thôi. Và dần dần người đó sẽ gì? Thì mau chết. Vì làm sai những cái tánh, tự tánh, tánh đức của mình, thì người đó không tuổi, tuổi thọ sẽ không, sẽ ngắn ngủi, không thể trường thọ được. Hiểu chưa? Cho nên chết, có người mỗi chúng ta đều là phải thể hiện cái tịnh tánh đó. Mà cái tịnh tánh đó nếu chúng ta làm được 100% thì chúng ta là Phật. Còn nếu chúng ta làm được 80% thì chúng ta là Bồ Tát. Chúng ta làm được 70% thì chúng ta là từng bậc thấp xuống là A-la-hán, thấp xuống nữa, thấp đi nữa. Còn mà không làm được 100% nào là gì biết không? Là phàm phu như chúng ta đấy, hả? Phàm phu ngu muội như chúng ta đấy. Thầy giảng của đứa nó ngủ ngon nha, cũng hay à. Cho nên con hiểu chưa? Từ đây về sau mà nếu như chúng ta khởi lên một cái tâm sân hận, tâm chán ghét, tâm thù ghét người khác, là chúng ta đã làm sai tánh đức của mình. Vì Thích Ca Mâu Ni Phật có một câu nói hết sức rõ ràng: ta là Phật đã thành, mà chúng sanh là Phật sẽ thành. Chúng sanh là ai vậy? Là chúng ta. Là Phật nói tất cả chúng ta đều có năng lực để thành Phật. Các con có tin mình có năng lực làm Phật không? Tim ru chưa vậy? Không tin mình à? Có mạnh dạn anh coi. Có. Có chưa mạnh? Có không?
Có.
Đúng vậy. Ngày hôm qua nay là các con đang dần trở về với cái tánh Phật của mình rồi chứ gì nữa. Hôm qua nay là không đi chơi điện tử nè, không gông riêu ngoài đường nè, hả? Không làm những chuyện sai trái nè, tuân thủ các sự giáo huấn của các chị, các anh chị mà trợ giảng nè, rồi đúng giờ phải thức dậy nè, đúng giờ đi án nè, là các con đã đang thể hiện cái tính đức của mình đó chứ gì nữa, đúng không nào? Cho nên từ đây về sau các con phải biết kiểm soát, kiểm điểm lại mình. Nếu mỗi lần mà mình sân hận, mình không biết yêu thương, mình không biết tha thứ, thì mình đã đang làm trái với cái tánh đức của chính mình, trái với cái lương tâm của mình, và trái đi với cái lời của Phật dạy. Hôm nay giảng kỹ này, ngày mai hỏi lại nha. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai là gì? Mâu Thích Ca là năng nhân, Mâu ni là tịch mặc là tính là thanh tịnh. Phải giữ tâm mình thanh tịnh. Thanh tịnh là gì? Với người thì ta yêu thương, thì ta bao dung, ta tha thứ. Nhưng mà với ta thì ta giữ tâm mình ở thanh tịnh. Các con thấy mình sân hận, mình có vui, mình có thấy dễ chịu không? Hả? Bây giờ thầy hỏi các con nè, các con thử nghiệm điểm ơi. Có một lần nào đó mà các con giận hờn, giận người nào đó, giận lắm đó, thì các con cảm thấy các con có dễ chịu không? Mà nhìn cái mặt có dễ coi không? Hả? Có một lần có một cái chị đó rất là xinh đẹp, thì đến chị hỏi thầy là: thầy ơi, thầy có một cái diệu pháp gì không? Mỗi lần con giận lên là con đập điện thoại iPhone gì con cũng đập. Tức giận lên là con ném cái iPhone, là con ném thẳng vô. Tại vì cái chị đó rất là giàu, mà cũng là chủ một cái bệnh viện rất lớn nữa. Mà chỉ nói là chị giận lên là chị ném cái điện thoại đi. Thì chỉ nói là con giận hờn vậy đó, nó không tốt. Bây giờ thầy có diệu pháp gì không để mà con chữa cái bệnh giận này? Cái tôi mới hỏi là: chị sử dụng cái lọ kem bao nhiêu tiền? Con gái chắc biết ha. Hỏi là: chị sử dụng cái lọ kem bao nhiêu tiền? Chị ngạc chứ sao? Ủa sao chị? Ủa sao thầy không trả lời mà thầy hỏi con xài kem là bao nhiêu tiền? Kem để thoa mặt đó, con hiểu không? Con trai có con gái hiểu chứ con trai mày luôn là chết đó. Chị lạ quá chứ, tại sao thầy không nói cho con nghe mà thầy hỏi con là xài lọ kem bao nhiêu tiền? Thì thầy mới nói là: thì bây giờ cô cứ nói cho thầy nghe đi, là cô xài cái lọ kem bao nhiêu tiền. Thì chị ta mới nói là: con xài cái lọ kem là không có lọ nào mà dưới 1 triệu hết trơn, mấy triệu bạc không à. Thầy mới nói là: mỗi khi người ta sân hận là 3 ngày độc tố nó mới tiêu. Mà cái độc tố đó nó sẽ phát tác từ ở trong gan rồi nó dẫn lên, nó làm cho cái da mặt người ta sẽ sần sùi, nó không đẹp. Thì bây giờ cho dù chị có xài cái kem mà nó mắc tiền hơn nữa thì cũng không thể làm cho cái da mặt nó đẹp được. Bây giờ mỗi lần mà tôi chỉ cho chị một cái cách, mà mỗi lần mà chị giận á, chị đứng cái gương á, trong miền Nam gọi là cái kính, cái gương á, chị nhìn vô gương á, chị nói: muốn xấu không? Con muốn xấu không? Xấu thì giận đi. Cái tự nhiên là không dám giận à. Tại vì mấy người đẹp họ sợ xấu lắm, đúng không hả con? Hỏi mấy cô, mấy bé gái nè, đúng không? Hôm nào mà trên mặt mà sợ nổi một cái mụn to, cái có dám đi ra được không? Xấu hổ không dám ra. Cho nên thầy dạy chị nói: bây giờ chị mỗi lần mà chị giận, chị đứng trước gương á, chị nói: muốn xấu không? Xấu thì cứ giận đi, là nó sẽ xấu cho mà xem. 3 tháng sau trở lại gặp thầy đó: trời thầy ơi, cái phương pháp của thầy rất hay. Hỏi thì sao thấy? Từ ngày mà thầy dạy con tới giờ con ít giận lắm. Con không có giận thờn, con ít giận lắm. Hay quá, tôi nói: ủa đâu có pháp gì đâu. Chẳng qua là chị sợ xấu cho nên là chị không dám giận, chứ đâu phải tôi có dạy cái pháp gì đâu. Phải không? Chẳng qua là sợ xấu cho nên không dám giận. Đó, cho nên con thấy Đức Phật dạy chúng ta phải giữ tâm thanh tịnh, thì tự nhiên con khuôn mặt của chúng ta nó đẹp. Không cần phải xài kem, không cần phải xài cái gì dưỡng da. Cho nên hôm nay con phải nhớ 2 điều thôi. Cái tên của Đức Phật, tên của Phật chính là Bổn Sư. Bổn là gốc, Sư là thầy. Chữ bổn có nghĩa là ban đầu. Chữ sư là thầy. Bổn Sư chính là vị thầy ban đầu. Thích Ca là Mâu Ni, Thích Ca là năng nhân, có nghĩa là năng nhân, chỉ cho tiếng Hán là năng nhân, Mà dịch cho tiếng Việt mà là gì? Là từ là yêu thương, là bao dung, là tha thứ. Mà sở dĩ cái yêu thương, bao dung, tha thứ đó là tánh đức của mọi chúng ta. Còn sân hận, ganh ghét, đố kỵ đó là tập khí xấu mà mình mới tập nhiễm vào thôi. Cho nên từ đây về sau các con đã được tiếp nhờ học rồi thì từ đây sẽ không, các con phải tiếp và kiểm soát mình. Mỗi khi mà cái tánh đố kỵ, cái tánh xấu nó nổi lên, ganh ghét, không yêu thương, không bao dung, không tha thứ nổi lên thì các con biết đó là do cái tập khí xấu của mình, chứ không phải là cái tánh đức vốn có của mình. Tánh đức vốn có của mình chính là yêu thương, là bao dung, là tha thứ. Hiểu chưa nào? Mắt liêm như vậy, hiểu chưa? Đúng rồi, từ đây về sau mình kiểm điểm cái tâm niệm của mình nhau. Mà thật ra cái người mà có cái khuôn mặt mà yêu thương, bao dung, tha thứ, người đó tự nhiên đẹp ra. Các con thử nghĩ có phải không? Còn cái người mà sân hận, đố kỵ, tật đố, ganh ghét, cái khuôn mặt của họ có đẹp không? Hả? Nhìn vào người ta, nhìn người khác là ta biết liền cái gì đâu. Hả? Đó là thầy nói sơ qua về cái biểu tượng của Thích Ca Mâu Ni Phật mà trong các chùa chúng ta đều thờ. Còn một thêm, thầy nói thêm một điều nữa. Trong cuộc đời, cuộc sống này, Hòa Thượng Tịnh Không luôn dạy chúng ta hãy sống trong thế giới biết ơn. Tất cả những cái gì mà thành toàn trong cuộc đời chúng ta đều là chúng ta phải biết ơn. Chẳng hạn như mấy ngày nay chúng ta luôn luôn cảm ơn bác Đầu Bếp đã nấu cơm cho các con ăn, cảm ơn các chị trợ giảng đã cực khổ cùng với con ngày đêm để mà dạy bảo các con, cảm ơn những vị thầy đã không ngại đường xá xa xôi cực nhọc để giúp các vị thành toàn cho cái buổi khóa tu này đã thành công. Các con đi trên con đường, các con cũng phải biết cảm ơn cái người làm đường, vì có những bác lao công lao làm thu đường đó, các bác giải nắng dầm mưa thì mới có con đường tốt. Cho nên chúng ta luôn phải sống trong thế giới biết ơn. Cái biết ơn thứ nhất, gần gũi ta nhất, đó là cha mẹ sinh thành. Người nào mà sinh ra, người nào làm con mà không biết ơn cha mẹ và còn ngỗ mình với cha mẹ nữa thì là gì? Bất hiếu thôi đâu, mà còn gọi là trời chu đất diệt. Các con hiểu chưa? Thời xưa người ta có cái luật pháp là gì? Là thân quyền xử phân. Nếu người nào bất hiếu với cha mẹ mà cha mẹ đi cáo quan thì cái người đó sẽ bị đem ra tử hình. Vì sao? Vì cha mẹ của họ mà không cần họ nữa thì xã hội thì cũng không cần họ. Mà các con thấy có cha mẹ nào mà không có cần con không? Có cha mẹ nào bỏ con không? Mà có con bỏ cha mẹ không? Có chứ không? Chỉ có cha mẹ không bỏ con thôi, còn con thì sẵn sàng bỏ cha mẹ. Nhiều lúc các con đi chơi điện tử mấy tiếng đồng hồ đó, không biết cha mẹ ở nhà, không biết con ở đâu, không phải là các con bỏ cha mẹ hả? Có không? Những thời gian, những cái lúc mà các con mãi mê bạn bè, các con không còn biết cha mẹ ở đâu ở trên, đúng không? Các con không phải là bỏ cha mẹ sao? Để cho cha mẹ đi tìm mình trời mình đất, con không biết con đâu nữa. Giống như năm hôm trước có một anh ở Bắc Ninh, ở bên Thượng Thành, Anh nói anh sám hối bữa ngày để tri ân cha mẹ anh sám hối. Anh nói trước đây 3 năm đó, là con bỏ nhà đi chơi luôn mấy tháng, mà biết mẹ đi đến từ xa đi tìm là trốn cha mẹ đi chỗ khác. Và nhiều lúc đó, ra ngoài đám mã, đi ra ngoài cái chỗ mà nhà quan này nằm ngủ chứ không có về nhà. Thì như vậy đã bỏ cha của mẹ rồi chứ còn gì nữa. Mà cha mẹ lúc đó sẽ ra sao? Cha mẹ sẽ lo lắng không biết con của mình lúc này ra sao nữa, đúng không? Cha mẹ có lo lắng, cũng lo lắng là không biết vấn đề mà lúc nào, cái lúc mà mình đi vậy mình có được có cơm ăn chưa, mình có không biết trời ấy, lạnh, giá lạnh thế này mình có đủ áo mặc ấm mặc hay không. Còn lúc đó mình có nghĩ rằng cha mẹ mình đang lo nghĩ không? Thì mình đã bỏ cha mẹ rồi còn gì nữa hả? Các con đã từng bỏ cha mẹ như vậy chưa? Chưa hả? Nói dối là phạm thêm một tội nữa. Chắc chắn nhìn vô mặt người đứng nào có chứ. Thầy nói vậy có quá đáng không? Đi học có đi đến nơi rồi về đến chốn không? Hay là la cà chơi với bạn rồi tới đến đâu nửa tiếng đồng hồ sau mới về làm cho cha mẹ ở nhà lo, có không? Không luôn nữa hả? Có. Cái chuyện mà la cà tan học rồi thì từ trường đi thẳng về nhà là ít lắm, mà đa phần là la cà bắt cốm hái rau bắt cá bắt ốc. Thì nửa tiếng hay một tiếng đồng hồ sau mới về tới nhà thì mẹ ở nhà đã đi trong đứng trong ngồi rồi, đúng không? Hồi nhỏ thầy cũng phạm mà thầy biết mà. Thật ra tại sao không ai dạy? Trong Đệ Tử Quy mình đã đọc hồi sáng đó, đi phải thưa, về phải trình. Đi là phải thưa, về là phải trình. Mình về mà mình không về đúng giờ thì coi như là mình có trình đâu. Cho nên cái ân đức lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta chính là cha mẹ. Phải tri ân cha mẹ, phải biết ơn cha mẹ. Nếu như một ngày nào đó trong cuộc đời này chúng ta không còn cha mẹ nữa, các con thử nghĩ xem. Các con còn có thấy mình cuộc đời mình ấm áp nữa không? Thử một ngày nào đó các con nhớ trở về nhà mà không còn cha, không còn mẹ nữa, các con thử xem. Sẽ vô cùng khủng khiếp. Cho nên làm con phải hiếu thảo với cha mẹ. Đó là tánh đức của mỗi chúng ta. Còn bất hiếu với cha mẹ đó là mọi đức trái đạo. Nó là không phải là tự tánh của chúng ta. Có người là phải hiếu thảo với cha mẹ. Còn không hiếu thảo với cha mẹ, bất kính cha mẹ, đó là do chúng ta tập nghiệp với thế gian. Mà lời cha mẹ nói là luôn luôn là đúng. Vì cha mẹ không bao giờ muốn đem cái điều xấu đến cho các con hết. Mà lời cha mẹ khuyên các con là luôn luôn mong các con được tốt đẹp. Thí dụ cha mẹ bảo các con đừng ngủ, đừng thức khuya, các con phải siêng năng học tập, có không? Cha mẹ luôn luôn nói vậy đúng không? Hả? Có bao giờ cha mẹ nói cứ thức khuya thoải mái đi con, không cần phải học đi đâu con, có không? Hả? Luôn luôn là phải các con phải ăn cho nhiều vào, ăn cho đủ chất, mặc cho ấm. Mình thì thích mặc phong phanh, không có thèm mặc ấm. Trời mùa đông giá rét mà cứ để phong phanh nhỡ mà nó nhiễm lạnh bị phổi thì sao hả? Nhưng mình không biết, thấy mẹ nói nhiều quá biết rồi, khổ quá nói hoài, có không? thử xem mình cái lời nói của mình đó mình đã làm cha mẹ đau lòng cỡ nào. Cho nên nếu là con người thì phải hiếu thảo cha mẹ. Nếu không hiếu thảo cha mẹ mà còn mắng chửi cha mẹ nữa thì đó không phải là con người. Mà các con biết là gì không? Không phải là con người thì là con gì? Hả? Con vật mặc áo người. Các con có thích mình được bị người ta gọi là con vật mặc áo người không? Nói là con người là gì? Con người là phải có hiếu kính cha mẹ, có tôn ti trật tự, có ông cụ quyền thất tổ trên, có ông cố nội rồi ông nội rồi, rồi mới có cha mẹ. Cho nên trong cái đĩa mà của cậu Hồ Vân, cậu nói ngày xưa mà cậu bỏ ngông cậu đi chơi, chơi điện tử suốt 3 ngày 7 ngày 7 đêm, mỗi lần đi ra chợ đi siêu thị là mua một xe đồ, kéo cái tủ lạnh về để bên cạnh bên để đầy tủ lạnh, rồi bắt đầu chơi điện tử. Chơi đến lúc nào mà tối thì cứ mở tủ lạnh lấy ăn, ăn xong rồi là chơi tiếp, chơi 7 ngày 7 đêm không cần biết trời. Mẹ gọi điện là đập cái điện thoại, đập không biết bao nhiêu cái điện thoại, cứ mẹ gọi điện là đập điện thoại. Nhưng cứ cuối cùng không còn tiền nữa, không còn tiền để ăn nữa, không còn tiền để chơi nữa, thì các con biết người cuối cùng mà giang tay ra để tiếp nhận cái anh chàng nó về là các con biết ai không? Ủa sao biết giỏi vậy? Mẹ nhân từ vậy sao? Hả? Thế cuối cùng cũng là mẹ giang tay đón con về. Mẹ mới nói rằng con ơi, mẹ biết con hết tiền rồi, con về đi. Con về đi, mẹ sẽ cho con tiền. Mà nếu như mà các con thử nghĩ ngược lại xem, có một ngày nào đó mà cha mẹ hết tiền, con điện thoại cho cha mẹ nói cha mẹ ơi con biết cha mẹ hết tiền rồi, cha mẹ ở đâu con đem tiền đến cho cha mẹ. Có không? Có được cái gì không? Chắc không đâu. Lúc mà biết cha mẹ hết tiền chắc mình đi trốn. Còn mình hết tiền, cho dù cha mẹ có vay, có mượn, có làm bao nhiêu sự khổ cực để đem tiền đến cho con, cha mẹ vẫn là. Lúc trước thầy đi giảng, thầy hay nói câu chuyện thế này, các con thử nghĩ có phải không? Nói hôm nào mình nói mình thì hiếu thảo cha mẹ mình nha, người ta nói phải hiếu thảo cha mẹ. Mà mình nghèo quá mình không có tiền, mình nói mình đi mua vượt, đi mượn tiền mua vịt quay, mua gà quay, mua bánh ngon gì, đem về cho mẹ nó, mẹ ơi bây giờ con không có tiền nhưng mà con đi mượn tiền con mua vịt quay, mua gà quay cho mẹ ăn, mẹ ăn đi mẹ. Các con thử nghĩ mẹ có ăn nổi không? Không bao giờ, không bao giờ nuốt được. Nhưng mẹ có thể đi mượn tiền, đi vay tiền, làm tất cả những việc để chi? Để lo cho con. Thì con chẳng hề biết cái công lao của cha mẹ ra làm sao cả. Đó là một cái chuyện đơn giản đây thì thấy. Thì nói cho con thấy. Thì cái anh chàng mà kiếm được mẹ nói là mẹ ơi con ơi, mẹ mới biết con hết tiền con về đi, về đây mẹ cho con tiền. Anh ta về tới nhà, anh ta cũng nóng lòng cũng ra đi muốn vậy lấy tiền. Thì mẹ mới nói bây giờ trước khi con muốn đi thì chỉ cần con nghe con xem xong cái bầu đĩa để tôi quy về xem đi, mẹ sẽ cho con tiền để đi Bắc Kinh tiếp. Thì cái anh chàng thanh niên này nghĩ ồ xem có cái đĩa mà xem xong mình lấy tiền mình đi. Thì các con biết khi xem xong một cái đĩa để tôi quy, anh xem một sau một hồi khóc Anh khóc là bắt đầu anh phát nguyện trong lòng là anh bỏ ăn, bỏ ngủ, xem luôn cái bộ đĩa 3 ngày 3 đêm. Thì anh mới đến xin lỗi mẹ, quỳ xin lỗi mẹ. Nó mẹ ơi, sao mẹ lại tin rằng con có thể quay đầu mà mẹ có, mẹ bảo con đi về. Cái người mà hư như con, mất dạy như con, từ bỏ nhà đi 6 năm rồi, mà trước đó là con có con biết không, 12 ngôi trường đuổi học. Ở đây con được mấy ngôi trường đuổi học rồi? Chưa phải không? Cái cậu thanh niên này là 12 ngôi trường đuổi học. Thì anh nói với hỏi mẹ là mẹ ơi, sao mẹ có thể tin rằng con có thể quay đầu mà mẹ bảo con về. Thì mẹ mới nói sao con biết không? Chú ý lắng nghe à. Mẹ nói mẹ tin rằng năm con 30 tuổi con sẽ quay đầu. Lúc đó anh mới 26 tuổi, 24 tuổi. Thì anh mới nói với mẹ là mẹ ơi, nếu 30 tuổi mà con không quay đầu thì sao hả mẹ? Thì mẹ mới nói rằng mẹ tin rằng con 40 tuổi con sẽ quay đầu. Thì anh nói mẹ ơi, nếu 40 tuổi con không quay đầu thì sao hả mẹ? Thì mẹ nói là mẹ tin rằng 50 tuổi con sẽ quay đầu. Thì cái anh chàng thanh niên anh khóc rất nhiều. Anh nói mẹ ơi, nếu mà có 50 tuổi mà con quay đầu á, thì mẹ có còn sống trên thế gian này nữa đâu mẹ. Thì mẹ mới nói câu thế này: mẹ tin rằng một ngày mẹ còn sống trên thế gian này, con sẽ quay đầu. Cái tình mẹ mà bao la như vậy, một đứa con mà 13, 12 ngôi trường đuổi học, 6 năm bỏ gia đình ra đi, mà mẹ cũng luôn luôn yêu thương, luôn luôn chờ đợi, luôn luôn mong mọi con quay đầu. Vậy thì bây giờ mình quay đầu, mình chửi cha mắng mẹ, mình làm những việc sai trái, mình có phải bị, có phải là trời tru đất diệt không các con? Hả? Cho nên cái ân lớn nhất trong cuộc đời của mình đó là ân cha mẹ. Con chim mà nó còn biết tha mồi về nuôi, nuôi mẹ, nuôi cha mà. Hả? Các con thấy cái con gà đó, mà cái con diều hâu mà ở trên nó bay xuống đốt con gà con, thì con gà mẹ tử chính con diều hâu. Nó làm sao mà nó chiến đấu lại con diều hâu vậy, mà nó cũng dùng hết sức lực bay đá để mà cứu con. Cho nên làm con mà không biết thương kính cha mẹ thì không phải là con người. Mà trong đạo Phật cũng vậy. Đạo Phật, người ta hỏi đạo Phật là gì, đạo Phật nói gì? Đạo Phật là đạo hiếu. Ngày xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn đại thế, các con biết khi vua cha bệnh, vua Tịnh Phạn bệnh, thì Thích Ca Mâu Ni Phật đích thân trở về các thành Ca Tỳ La Vệ phục dịch thuốc thang cho cha mình, có nghĩa là chăm sóc thuốc thang cho vua cha. Đúng như trong câu đệ tử để tôi quy nói, ngày đêm hầu không rời giường. Và khi vua cha băng hà, là vua cha chết, thì Thích Ca Mâu Ni Phật lúc đó một tay cũng đinh quan tài để đi thiêu. Các con biết Thích Ca Mâu Ni Phật lúc đó là 1250 đệ tử, và một vị vua thì có bao nhiêu là quần thần dân võ, đúng không nào? Thế mà Đức Phật đích thân đinh quan tài để làm gì với các con? Mấy con nhỏ này các con biết hiểu tại sao Đức Phật phải làm vậy hả? Nói đi con. Cứ vậy thôi. Giữ tròn đạo con. Cho bạn chào hỏi tay. Đó mới là một ý thôi, thể hiện cái sự thương tiếc. Các con hiểu không? Thể hiện cái sự thương tiếc một lần cuối cùng để đưa tiễn. Mà đích tá, đích thân mình một lần đưa tiễn. Thì cái anh chàng hồi nãy thầy nói đó, sau khi anh giác ngộ rồi, anh quỳ, anh khóc, anh xin lỗi mẹ, anh sám hối với mẹ, và anh trở lại cuộc đời là anh không còn đi giang hồ nữa, mà anh tình anh đi làm nghĩa công. Nghĩa công có nghĩa là giống như mấy chị mà làm trợ giảng vậy. Nhưng mà anh đặt điều kiện với mẹ nha, anh nói mẹ ơi, con đi làm nghĩa công, con đi làm người tốt thì con có việc, con có được việc làm tốt không mẹ? Thì lúc đó anh nghĩ làm sao mà có tiền mà. Thì mẹ anh nói có thể. Thì anh cũng nghe lời mẹ, anh đi làm, anh đi vô về trại dưỡng lão, anh đi đổ vô, anh đi làm những việc cực nhọc nhất để chăm sóc các cụ ở trong viện dưỡng lão. Thì chỉ một tháng sau thôi, thì anh nói một cái chuyện mẹ nói là không thể tưởng tượng nổi, là các cụ cứ có gì ăn để dành cho hồ vật. Cái cụ nào cũng để dành, một cụ để cái táo, một cụ thì để cái mận, hay là một cụ để cái ổi, hay là một cụ cho để bánh kẹo đó. Một ngày từ sáng đến chiều mà gặp các cụ thì các nói không biết bao nhiêu là trái cây với bánh kẹo. Và thậm chí nữa là các cụ cũng cho tiền. Rồi có một hôm, có một người giám đốc đến nói, Hồ Văn à, anh có muốn đi làm việc không? Anh qua công ty tôi làm việc đi, tôi trả lương anh như vậy đó, trả lương rất cao. Thay vì mình làm lương 10 triệu thì công ty trả tới 20 triệu. Còn nếu mình làm 20 triệu thì công ty nó trả 40 triệu. Anh ơi, ôi, sao tại sao các bác muốn mời con lại vào công ty làm, mà tại sao muốn trả lương cho con tốt nhiều đến như vậy? Thì cái bác mà giám đốc mới nói là anh vào đây mà anh làm không công nè, mà anh còn làm tốt như vậy, còn nếu về công ty tôi mà tôi trả lương anh cao, chắc anh phải làm tốt hơn nữa. Thì lúc đó anh mới tin lời của mẹ, anh nói là đúng là làm người tốt vẫn có tiền mà. Và mỗi lần sinh nhật của anh, của Hồ Vân, là mua quà tặng mẹ, lại mẹ, lại cha, lại mẹ. Mà đặc biệt là hai vợ, ba với mẹ đã ly dị từ rất lâu. Chính cái chỗ mà cha mẹ ly dị đó mà Hồ Vân không có cha dạy, cho nên đã lang thang từ lúc nhỏ. Mà sau khi ảnh giấc ngộ quay đầu trở về, hai mẹ con mới đến gặp cha. Thì hai vợ chồng, nghĩa là hai vợ cha mẹ gặp nhau đó, coi như là ông cha, người cha mới nói thế này: anh không thể nào tin rằng ở dưới cái sức một mình em mẹ có thể cứu được con, thôi thì bây giờ mình không ly dị nữa được không? Nghĩa là đứa con quay đầu thì bây giờ hai đã làm cho cha mẹ đã có được hạnh phúc với nhau. Chính người cha nói bây giờ em đã cứu được con đã làm được người tốt rồi, thì bây giờ hai vợ chồng mình không ly dị nữa nghe. Hôm nào mà các con có lên YouTube, các con khỏ cái đĩa mà Hồ Vân để tử quy cứu sống đời con, hay là các con gõ chữ Hồ Vân thôi cũng ra. Thì Hồ Vân một khi sinh nhật mẹ mình, thì cúi đầu đảnh lễ mua quà tặng mẹ. Mà sinh nhật mẹ thì đi lại bà ngoại, cảm ơn bà ngoại đã sinh thành, vì có bà gì có bà ngoại mới có mẹ, cho nên mỗi lần sinh nhật của mẹ đi lại bà ngoại, tri ân bà ngoại, cảm ơn bà ngoại. Bây giờ thầy hỏi các con, nếu như một bà ngoại mà có được một cháu ngoại thì có hạnh phúc không? Có, nhưng mà mình có làm lần nào chưa? Biết đó là hạnh phúc. Hạnh phúc nó có tốn tiền không? Hả? Đâu có tốn tiền, nhưng mà không làm, tại vì không ai dạy, đúng không? Nhưng mà hôm nay biết rồi thì sao nào? Hả? Biết rồi có làm không? Có sao nó chịu vậy? Có vài người vậy? Bây giờ biết rồi có làm không? Hứa trước Phật chứ không phải hứa trước thầy đâu nghe. Thấy không? Hứa trước Phật là đó nha. Đơn giản quá mà. Mình tự nhiên mình đem hạnh phúc đến cho ông bà, đem hạnh phúc đến cho cha mẹ. Đơn giản, quá đơn giản mà nó hạnh phúc vô cùng. Vì tại sao chúng ta không làm? Nói nãy giờ thầy chỉ nói mới cái tri ân cha mẹ thôi đó. Bây giờ nói đến tri ân thầy cô. Nếu có cha mẹ mà không có thầy cô, chúng ta có trưởng thành được không? Hả? Cha mẹ là sanh ta ra, nuôi ta khôn lớn. Còn thầy cô là người dạy ta chăng tăng trưởng tri thức. Vậy thì một người nuôi tăng trưởng cái tri thức để chúng ta được nhận biết cái thế giới chức quan chung quanh mình. Người sanh thành nuôi dưỡng chúng ta khôn lớn, công đức đó như nhau. Nhưng mà ngày nay cái gọi là nhớ ơn cha mẹ đã ít rồi, còn nó nhớ ơn thầy cô nữa thì càng ít hơn nữa, đúng không nào? Nhưng mà ngày người xưa người ta nói rằng cái công đức sinh thành và công đức giáo dưỡng là hai bên đều nặng như nhau. Thầy kể cho các con nghe một sự việc, đây là một sự việc có thật. Ngày xưa cái thầy thầy học lớp 4, thầy có làm cho cô giáo khóc. Sau 35 năm, có nghĩa là khoảng 20 năm là thầy nhớ là câu chuyện đó, nhưng mà không dám về xin lỗi cô. Mãi đến năm rồi, khoảng tháng 11, 12 gì đó, thầy về ghé nhà cô, lúc cô già đó, cô cũng già. Mà những cô giáo về hưu dưới quê đa phần là rất nghèo, nghèo lắm. Cái nhà thì thấy nó nhà lá mà trống chiếc cục sao. Ghé vô cô hết hồn. Ông này đâu mà thấy đồng tục lắm, đi ba bốn người mà xe hơi ghé vô cô hết hồn. Cô mặt trắng trắng, cô nhìn ra. Mình mới trấn an cô liền, không để cái sự ngạc nhiên nó lâu. Mình nói cô ơi, con là học trò của cô. Ngày xưa con học cái hình ít, tại hình ít là nó ở cái làng đó. Cô biết nó, mình nhắc tới tên là cô dịu xuống liền. Nó nói con ngày xưa là con học với hình ít, con học với cô năm lớp 4. Sau khi ngồi xuống mình nói là ngày xưa con nó làm cho cô khóc, mà 20 năm trước con đã nhớ rồi, nhưng mãi đến hôm nay là hơn 30 năm con mới dám trở về thì xin lỗi cô. Lúc đó mình thấy nước mắt nó mũi đường nó muốn chảy ra rồi, mình không dám nói nhiều. Mình nói cô, nói làm sao mình nhớ. Mình mới nói rằng đúng rồi, nhiều học trò làm cho cô khóc quá, cô đâu có nhớ. Nhưng mà cái có ngày xưa con có làm cho khóc con nhớ, nhưng mà tới hơn 30 năm con mới dám trở về đây xin lỗi cô. Cô mới nói không nhớ được đâu, quên hết rồi, không nhớ. Đó là cô không nhớ nhưng mà con nhớ, tại vì con thấy, cảm thấy mình rất là lỗi lầm. Cho nên là hôm nay con trở về xin lỗi cô, tặng quà, tặng cho cô bánh trái, rồi tặng nón bảo hiểm, rồi tặng đồng hồ treo tường. Còn mời cô là ngày mai mời cô đi tham dự cái lễ tri ân. Ngày mai con tổ chức lễ tri ân ở dưới chùa Phước Hậu. Trời ơi, nếu cô thích cô đi thì con sẽ ghé đi chở cô đi, có cô đi. Trời, cô mừng, mừng vô số kể. Dám chắc trong cuộc đời cô cũng chưa đi, cũng chưa đi ô tô lần nào. Mình thấy cô mừng mà cô mừng ra mặt. Mình thấy mình tội cuối cùng. Không sao, chở cô đi. Xuống dưới tổ chức lại chiên cha mẹ. Mình nhắc cái câu chuyện đó, cô cũng khóc một lần, cô cũng khóc. Lúc đó mấy giờ trời mấy là trời khóc thoải mái. Mình cũng khóc, cô cũng khóc. Thì các con thấy một sự việc mà một lỗi lầm mà hơn 30 năm thầy còn trở về, mãi là cô giáo còn sống. Cho nên là thầy mong rằng các con còn trẻ, các con phải cố gắng nỗ lực học tập cho tốt và đừng bao giờ làm buồn lòng thầy cô. Để rồi một ngày nào đó tương lai trong cuộc đời của các con lớn lên, các con làm những người làm giáo dục thánh hiền, các con nhớ là lỗi lầm của ngày xưa các con phạm với thầy cô đó, mà các con muốn tìm lại thầy cô mình để xin lỗi, có thể không có cơ hội may mắn như thầy đâu. Cho nên là các bạn hồi sáng ở trong cái nhóm của cô giáo Phương đó, là thầy sợ các con không biết cô lại, các con xúc phạm rồi, mong muốn các con đột nhiên không có cơ hội gặp lại cô. Mình phạm tội thì dễ lắm, nhưng một ngày nào mình nhận ra cái lỗi lầm để mình tìm người đó mình chuộc lại thì các con sẽ thấy vô cùng khó khăn. Đó là cái ân đức thứ hai mà thầy nhắc các con. Trong nhà Phật cũng nhắc, cũng luôn luôn nhắc, trên đời bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Ân nặng thứ nhất là gì? Ân tổ quốc, ân Phật, ân cha mẹ, ân thầy. Mà nãy giờ thầy đã nói ân cha mẹ và ân thầy cô rồi. Hôm bữa thứ hai mà đi dạy thì tôi quy bên trường Ban Mai cho 120 giáo viên, thì có một cô giáo nói thế này nè, các con thử nghĩ cái lòng của thầy cô như thế nào. Lắng nghe nè, các con lắng nghe một cô giáo nói như thế này mà các con cảm thấy bây giờ cô cảm thấy rất là hạnh phúc, vì mỗi ngày có thể nhìn thấy được cha mẹ, sống chung được cha mẹ, hàng ngày đến trường biết được các học trò đang chờ mình. Các con có cảm giác gì câu nói này không vậy? Hả? Các con có cảm giác gì câu nói này không? Một cô giáo mà nói hàng ngày được đến trường và biết các con, các học trò đang chờ mình. Vậy thì trong tâm của các cô lúc nào cũng nghĩ đến học trò. Vậy thì trong tâm của các học trò có lúc nào nghĩ đến thầy, đến cô không? Hả? Nhìn cái mặt biết rồi, khỏi hỏi. Hả? Nhìn cái mặt là biết rồi. Nhìn cái mặt mà chi ân báo ân biết liền à. Còn nhìn cái mặt giống ân bội nghĩa nhìn biết liền à. Xem lại cái hôm nào các con rảnh nghe, con đứng trước gương nhìn xem coi cái mặt mình có phải là giống cái kẻ giống ân bội nghĩa không? Hả? Hôm nay cũng là một bài học, cũng là một cái bài trách nhiệm. Nhìn hôm nào đi vô nhà tắm rồi đứng trước gương nhìn xem coi mình cũng phải là kẻ bất thiếu vô nghị không? Hay là có là mình cũng phải là kẻ giống ân bội nghĩa hay không? Ở cuộc đời mình cần phải có những cái khoảnh khắc để mình xét lại mình chứ hả? Đúng không phải không các con? À, Đó nãy giờ thầy nói ân tổ, ân cha mẹ, ân thầy tổ. Còn ân tổ quốc, chúng ta ở được cái vùng đất nước bình yên, được sự bảo bọc của các bao nhiêu những chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ tổ quốc cho chúng ta. Vậy thì chúng ta phải tri ân tổ quốc. Mà tri tư ân tổ quốc thiết thực nhất là các con làm gì? Quyết định phải làm người tốt, không làm người xấu để bận lòng quốc gia, đúng không nào? Hả? Thử ra mà 200-300 đứa như thế này mà lớn lên mà 100 đứa mà làm mà phá làng phá xóm thì quốc gia nhức đầu. Hả? Các con thử nghĩ đi. Cho nên biết ơn tổ quốc chính là chúng ta nhất định không làm người xấu, mà chúng ta quyết định phải làm người tốt, phải làm những người tài để phục vụ cho tổ quốc. Đành rằng tổ quốc không có ép buộc mình phải làm những việc đó, nhưng mà chúng ta là công dân của tổ quốc thì chúng ta phải biết có cái trách nhiệm, cái sứ mạng cảm. Ta phải nỗ lực học hành cho tốt để trở thành những người tài, những người giỏi để phục vụ tổ quốc. Còn cảm ơn Phật, ông thứ tư là ông Phật. Phật đã đem giáo pháp từ bi giải thoát đến thế gian này để chúng ta biết mà chúng ta tu tập, chúng ta hành trì để chúng ta thoát khỏi được mấy thoát vượt khỏi những cái kiếp sống của một con người tầm thường. Hôm nay nói sơ qua bốn ơn nặng mà các con phải nhớ trong cuộc đời mỗi con người chúng ta khi có mặt trên thế gian này thì chúng ta đều phải mang lấy bốn cái ơn nặng mà chúng ta phải luôn luôn phải nhớ và báo đáp, không được phụ ân thì như vậy mới là con người. Còn nếu không thì chúng ta sẽ không phải là con người. Thôi chúng ta nghĩ, chúng ta tiếp theo là chúng ta còn cái nào, chúng ta đứng dậy.
Nguyện đem công đức này hướng về tham tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phấn đạo. Nhìn ngôi chùa xưa bên dòng sông vẫn trôi, thời gian tan phai trên thềm rêu phủ xanh. Hồng trần muôn sầu đau nên thầy đi hành đạo độ chúng sanh, lòng từ bi vị tha khiến đời chung đắm say tình thương. Thầy dìu con đi tìm về chân như xa lìa đam mê, từ biệt vô minh quay về ánh sáng chân lý nhiệm màu. Về lại chùa xưa chúng con ngày đêm tha thiết mong chờ, đêm khói hương trầm dâng tiếng kinh cầu.